Cái con kia nó kêu quạc quạc. Cái ông chồng ông nói a con gà rừng kêu. Cái bà vợ bà nói không phải, con gà rừng thì nó gáy khác, con này là con vịt. Cái ông chồng ông cao giọng ông nói không phải, con này là con gà. Thế bà vợ bà nói con vịt. Ông chồng nói không phải, con gà, tôi đã nói là con gà. Tới ngang đây thì vì là một bà vợ rất là khôn ngoan, cho nên bà mới nghĩ trong bụng gà hay vịt thì mắc cái gì mà mình cãi nhau cho mất hòa thuận. Cái bà mới xuống giọng, bà nói thôi em xin lỗi,
đó là con gà.
Bà vợ này có khôn không thưa đại chúng? Có những việc trong đời sống nó rất nhỏ, nhưng mà mình muốn dành cái phần đúng về mình. Chúng ta có thường muốn dành phần đúng về mình không? Mình có hay rơi vào trong cái lỗi như con gà con vịt này không? Có những cặp vợ chồng ly dị cũng vì cái con gà con vịt này. Hoặc là huynh đệ cãi nhau cũng vì những cái chuyện này. Mình có đúng hay mình có sai một chút, nó không quan trọng bằng cái mối hòa hợp, giao hảo, tốt đẹp giữa hai bên. Cái nào quan trọng hơn? Mà mình thường khi lại theo cái vụn vặt này, dành phần phải cái vụn vặt để vỡ đi một cái tương giao lâu dài. Khi mình tu không phải là những cái việc xa xôi, mà chính là những cái nhỏ như vậy. Còn về mặt ý niệm thì mình sẽ tu như thế nào? Mình sẽ tu những cái điều vụn vặt như thế nào? Ở trong nhà thiền dạy mình là phòng ý như phòng một cái tên giặc ở trong nhà. Cái tâm niệm của mình nó cứ sanh khởi và mình không để ý. Nhưng mà càng ở lâu trong nhà thiền, đại chúng sẽ thấy là mình canh cái tâm mình, đó là việc cần nhất. Mình có thể đi làm tất cả mọi việc, nhưng mà luôn luôn cái gì sanh khởi trong này mình đều để ý. Đại chúng thấy ví dụ như ai mình đi với một người bạn, cái có một người khác cùng đi tới mà chào hỏi cái người bên này mà không ngó ngàng gì tới mình hết, mà cũng là người quen, thì trong này, trong cái ý mình nó có cái gì không? Nó có không vui. Thì thường mình chấp nhận điều đó mà mình không có tự xoay trở lại, à đây là một cái tâm chấp ngã. Thì tu là tu trên cái vụn vặt đó đó. Khi vừa khởi một cái ý không bằng lòng vì thấy như vậy á, thì mình liền nhận ra liền, à đây là mình đang chấp ngã, bỏ. Hoặc là ai nói cái gì hơi trái ý, trong này nó lên một cái điều, cái sự bực bội. Thì nếu bình thường là mình phóng chạy theo, thì bây giờ mình nhìn ra nó liền và mình thấy à đây là một cái niệm khởi đầu của sự sân hận. Nhìn ra nó và không theo. Cái chuyện tu này quý huynh đệ có làm không? Hay là thường mình đi theo liền? Thấy một cái bông vừa để lên đây một cái là mình khởi phân biệt liền, bông tươi, bông héo, bông cắm đẹp hay không cắm đẹp, và mình đi theo liền. Thì bây giờ luôn luôn mình xoay trở lại, đây là theo duyên cảnh. Theo duyên cảnh thì mất mình. Như vậy sự tu tập ở trong cái ý là từng chút như vậy mà không có chạy theo. Chuyện này nói thì dễ, nhưng mà làm là cả một công phu. Tại vì cái tham sân si trong mình nó rất là sâu, cho nên những cái tâm niệm tham nó khởi rất nhạy. Sân cũng vậy. Còn nếu không á, thì mình bị chìm trong cái si, là mình cứ trôi nổi theo các cảnh duyên mà không có tỉnh biết. Thì như vậy tu tập trong những cái việc nhỏ này là mình xoay trở lại, đừng có để bị cuốn. Thì chúng ta thường thấy những cái việc nhỏ này mình có dễ phạm không thưa đại chúng? Việc lớn á, thì đôi khi mình tránh được, mà những cái việc nhỏ này mình lại dễ phạm. Các tổ Việt Nam mình cũng có nói cái câu là Ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, Ngài nói bưng thau nước đầy không chú ý, một lúc sẩy tay hối ích gì. Hoặc là mình đi mình ham ngó ở đâu cái mình vấp cái cục đá dưới đất. Thì tại sao mà lại dễ phạm những cái việc nhỏ? Thứ nhất là vì mình thiếu cẩn thận. Có những cái tai nạn xe hơi xảy ra chỉ vì buổi sáng không có coi kỹ những cái con ốc vít ở dưới cái bánh xe, thì cái tai nạn đưa tới chết người. Vì nó nhỏ cho nên mình không cẩn thận, không lưu ý. Hoặc là vì nó nhỏ cho nên mình có cái tâm lý là mình khinh thường. Đức Phật dạy có bốn điều nhỏ không được khinh thường. Thứ nhất là một vương tử nhỏ. Thứ hai là một con rắn nhỏ. Tại vì một cái hoàng tử nhỏ mà làm mất lòng ổng, ngày sau ổng làm vua thì thế nào? Đó, như là câu chuyện của vua dòng họ Tỳ Lưu Ly vậy đó. Còn một con rắn tuy nó nhỏ nhưng mà cái nọc độc nó có thể chết người. Thứ ba là một cái đốm lửa nhỏ, tuy nhỏ có thể cháy rừng, cháy nhà. Và thứ tư là một sa di nhỏ tuổi. Một người tu tuy nhỏ tuổi nhưng mà tâm trí đã hướng về Phật đạo cũng không được coi thường. Có một cái chú nhỏ tới xin xuất gia với thiền sư Từ Trấn. Thì ông thầy mới hỏi là con nhỏ quá sao không ở nhà với ba má mà xin xuất gia. Thì nó nói là con tuy mới 9 tuổi mà cha mẹ đều đã mất hết. Con không biết tại sao người ta lại phải chết, tại sao con lại phải xa lìa cha mẹ, cho nên con phải xuất gia để rõ cái đạo lý này. Ông thầy thấy cái chú nhỏ này ngó bộ có ý chí, cho nên nói là tốt, ta bằng lòng nhận cho con làm đệ tử. Nhưng mà bây giờ chiều tối rồi, thôi đợi sáng mai ta sẽ xuống tóc cho con. Cái chú này chú nói là sư phụ, tuy thầy đã hứa nhưng mà con bây giờ là con nít, không biết có thể là ngày mai có còn giữ được cái quyết tâm xuất gia của mình không. Còn sư phụ thì đã quá già rồi, tuổi đã lớn, không biết có bảo đảm sáng mai thức dậy có còn sống hay không. Cái ông thầy, ông vỗ tay khen hay và cạo đầu cho. Thì một chú sa di nhỏ như vậy, ngày sau mình có dám coi thường không? Và kết quả, khi chú sa di này lớn, trở thành thượng nhân Thân Loan, là một pháp khí trong Phật Pháp, làm được rất nhiều việc lợi ích trong việc hoằng pháp. Những cái việc nhỏ mình dễ phạm là tại vì sao nữa thưa đại chúng? Tại vì giữa cái nhân và cái quả nó quá xa, cho nên mình không lường. Như mình đi ngang cái rừng, mình quăng cái tàn thuốc, thì mình đâu có nghĩ là nó sẽ cháy rừng. Từ cái nhân tới cái quả quá xa, cho nên mình coi thường. Hoặc là mình chê bai ai một lời, mình không để ý. Nhưng mà nếu lời đó đụng chạm họ sâu xa, thì có ngày đôi khi họ trả lại cái hận đó. Giữa nhân và quả nó xa. Vì vậy, đối với cái người có trí, làm việc gì phải nghĩ tới hậu quả của nó. Đại chúng có nhớ câu này không? Đây là một cái câu mà một ông vua đã khắc lên trên tất cả ly chén và các vật dụng. Phàm làm việc gì phải nghĩ tới hậu quả của nó. Trong đời thường mình hay vấp vì mình cạn cợt, chỉ thấy cái việc trước mắt. Mà trước mắt thì cái việc đó nó đang vụn vặt. Nó vụn vặt nhưng mà ngày sau thì nó phát triển lớn. Vì vậy cái gì cũng phải nghĩ tới hậu quả. Có những cái việc nhỏ, vì nó nhỏ mà mình cứ phạm hoài. Có không thưa đại chúng? Dù mình biết mà sao mình vẫn cứ vấp. Có một người có một cái thói quen là đi vô một cái phòng, một cái cửa thì không để ý, cứ đóng cái cửa một cái rầm, mà la hoài cũng không nghe. Cái bà mẹ bà mới nói, Con nghe chưa, con đi ra đi vô phải cẩn thận. Cái nó nói dạ dạ con quên. Thôi con nhớ rồi. Cái nó đi ra, cái nó cũng hất cái tay đóng cửa cái rầm.